Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay 14 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới vấn đề đại kết các tín hữu Kitô. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Một vài nét đặc thù của các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Kipeho bên Wanda. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Thanh Hiển trình bày.
Santiago, hôm 12 tháng Giêng vừa qua đã xảy ra 5 vụ phá hoại thánh đường ở Chile trong vòng 24 tiếng đồng hồ, 3 ngày trước khi Đức Thánh Cha Francisco đến thăm nước này. Sáng sớm thứ Sáu vừa qua, 3 vụ phá hoại bằng bom xăng đã xảy ra tại 3 thánh đường công giáo ở các khu phố Recoleta, Penalolén và nhà ga Trung ương. Vụ thứ tư xảy ra trước cửa một thánh đường ở thủ đô Santiago. Vụ thứ năm là một quả bom được gắn tại nhà thờ Chúa Giêsu Thầy Chí Thánh. Cảnh sát Chile đang điều tra về các tội phạm này. Theo Viện Kiểm sát ở địa phương, thủ phạm những vụ này là phong trào giới trẻ Lautaro đã từng gây ra những vụ tấn công tương tự hồi tháng 11 và tháng 12 năm vừa qua, bên lề cuộc bầu cử tổng thống. Bà Tổng thống Michelle Bachelet nói với đài phát thanh Oasis rằng, chúng tôi vẫn biết có nhóm này nhóm kia, những vụ tấn công này là điều rất lạ, vì đây không phải là điều mà người ta có thể xác định như một nhóm đặc thù nào. Sau khi nhóm họp tại phủ Tổng thống với Ủy ban điều hợp cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, bà Bachelet tuyên bố rằng nhiệm vụ của chính phủ là bảo đảm sự yên hàn cho mọi người dân tại những thành phố mà Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm. Mặt khác, Đức Hồng Y Ersati, Tổng giám mục giáo phận Santiago nói rằng, những gì xảy ra không thay đổi tinh thần của chúng tôi.
Tòa Tổng giám mục Santiago ra tuyên bố, bày tỏ đau buồn về những vụ tấn công, chúng trái ngược với tinh thần hòa bình của cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha thực hiện tại Chile. Với lòng khiêm tốn và tinh thần thanh thản, chúng tôi yêu cầu những người thực hiện những hành vi như thế, hãy biết rằng tuyệt đối họ không đại diện cho tâm tình của đại đa số dân chúng. Họ hãy suy nghĩ về sự cần thiết phải có tinh thần tôn trọng và bao dung giữa tất cả mọi người, để xây dựng một quốc gia của mọi người anh chị em. Chile đang cần có sự đối thoại nhiều hơn, tất cả các tín hữu công giáo và tín đồ của các tôn giáo khác, những người nam nữ thiện chí, hãy canh tân niềm vui và tham gia vào những buổi lễ trong tuần tới đây cùng với Đức Thánh Cha, người mang đến một sứ điệp hy vọng và yêu thương giữa tất cả mọi người. Ngoài những vụ tấn công các thánh đường vừa nói, các thành viên của nhóm vô chính phủ tên là Anda Chile đã chiếm tòa sứ thần tòa thánh ở Santiago trong vòng ít phút hôm 12 tháng Giêng để phản đối cuộc viếng thăm của Ngài tại nước này. Đây là nơi Đức Thánh Cha sẽ trú ngụ trong 3 ngày ở Chile. Cũng nên nói thêm rằng, từ khoảng 30 năm nay, tại Chile đã có gần 40 nơi thờ phượng Kitô bị thiêu hủy và đôi khi bị phá hủy bình địa, các nhà nguyện, nhà thờ ở miền quê, các trung tâm mục vụ.
Roma, đáp lời mời của Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Sophia và gặp gỡ cộng đoàn tín hữu này ở Roma vào chiều Chủ nhật 28 tháng Giêng tới này. Ông Greg Burke, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết như trên trong thông cáo công bố hôm 12 tháng Giêng vừa qua. Theo Đức Tổng giám mục trưởng, cuộc gặp gỡ với các tín hữu công giáo Ukraine Đông Phương ở Roma là một dấu chỉ liên đới của Đức Thánh Cha với nhân dân Ukraine đang chịu đau khổ từ nhiều năm nay vì chiến tranh tại vùng Donbass giáp giới với Nga. Hôm 8 tháng Giêng trong cuộc gặp gỡ ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố rằng một điều cấp thiết tại Ukraine hiện nay là có sự dấn thân chung để tái thiết các nhịp cầu. từ đầu năm 2014 đến nay, cuộc xung đột võ trang giữa quân đội chính phủ Ukraine và các lực lượng phò Nga đòi ly khai ở miền Donbass đã làm cho 9.000 người chết, 20.000 người bị thương và nửa triệu người phải di tản. Hồi mùa xuân năm 2016, Đức Thánh Cha đã kêu gọi tất cả các giáo xứ Công giáo Âu Châu tổ chức lạc quyên giúp dân Ukraine, và cho đến nay 20 triệu euro đã được sử dụng để giúp đỡ các gia đình nạn nhân xung đột. Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương là tôn giáo đứng thứ ba tại Ukraine với 5 triệu tín hữu, tương đương với 8% dân số. Tại Italia có khoảng 200.000 tín hữu thuộc giáo hội này, trong đó có 14.000 người ở vùng Roma.
Damascus, Đức Tổng giám mục Samit Nasser của Giáo hội Công giáo Maronite ở Damascus, thủ đô Syria, đã thoát một cách lạ lùng trong cuộc pháo kích ngày 8 tháng Giêng vừa qua. Cổ thành ở thủ đô Damascus đã bị pháo kích bằng trọng pháo, làm cho nhà thờ Thánh Phaolô trở lại, do các cha dòng Francisco coi sóc ở khu vực Batuma bị hư hại nặng. Đạn pháo cũng gây thiệt hại cho nhà thờ chính tòa của Giáo hội Công giáo Maroni gần đó. Thánh đường được xây cất cách đây hơn 150 năm. Tổng giáo phận Damascus của Giáo hội Maroni do Đức Tổng giám mục Samit Nasser cai quản và có hơn 20.000 tín hữu hồi năm 2013. Trong thư gửi tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Tổng giám mục Nasser kể lại: "Một đạn pháo đã rơi trúng giường của tôi hôm thứ Hai 8 tháng Giêng vừa qua, lúc 13:20, trong lúc tôi chuẩn bị ngủ trưa. Vài giây đồng hồ ở bồn rửa mặt đã cứu mạng tôi, giường tôi đầy những mảnh đạn pháo. Chúa quan phòng đã canh giữ người tôi tớ bé nhỏ của Ngài, giờ đây tôi lưu vong như 12 triệu người Syria không còn gì nữa. Thiệt hại thật là quan trọng, các cửa nhà thờ chính tòa, 43 cửa và cửa sổ khác phải được thay thế, những lỗ đạn trên tường cần được lắp đầu, các bình dầu xăng và nước cần được sửa chữa, hệ thống điện cần phải làm lại, một xe hơi bị hư hại, bạo lực là bà chủ duy nhất, những người vô tội bị hy sinh mỗi ngày. Các linh mục giữ cho tinh thần dân chúng ở mức độ cao, họ khóc vì vui mừng khi thấy tôi bước ra từ khói mù và những mảnh tường đổ vỡ. Cảm tạ Chúa vì sự khởi đầu mới này, mạng sống con thuộc về Chúa, hiệp ý cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Hòa Bình." Ký tên Samit Nasser, Tổng giám mục Damascus của Giáo hội Maronite.
Asmara, nhà nước Eritrea bên Phi Châu, bắt đầu bách hại các tôn giáo, đặc biệt là Giáo hội Công giáo. Chủ đích nhà nước theo đuổi thật là rõ ràng, đó là ngăn cản ảnh hưởng của tôn giáo trên xã hội. Nhà nước không cấm việc phụng tự, nhưng cấm các hoạt động xã hội. Trên đây là lời tuyên bố của Linh mục Musi Serai thuộc Tổng giáo phận Asmara, thủ đô Eritrea, với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 12 tháng Giêng vừa qua. Từ nhiều năm nay, cha Serai là tuyên úy các tín hữu Công giáo Eritrea ở Âu Châu và tích cực hoạt động để cứu những người di dân gặp nguy hiểm trên Địa Trung Hải. Cha nói từ 23 năm nay ở Eritrea có luật, theo đó nhà nước giành độc quyền mọi hoạt động xã hội. Vì thế các tổ chức tư nhân cũng như tôn giáo không được hoạt động xã hội. Cho đến nay, luật này được áp dụng lỏng lẻo và không hạn chế ngặt nghèo các dịch vụ xã hội của các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Nhưng trong những tháng gần đây, nhà nước gia tăng áp dụng luật này một cách nghiêm ngặt. Các quan chức nhà nước Eritrea đã ra lệnh đóng cửa 5 bệnh xá công giáo ở thủ đô Asmara và một tiểu chủng viện dành cho các chủng sinh thuộc giáo phận cũng như các dòng tu. Nhiều trường học của giáo hội công giáo và các tổ chức Hồi giáo cũng bị đóng cửa. Hồi tháng 10 năm ngoái, vụ đóng cửa một học viện Hồi giáo đã tạo nên sự phản đối mạnh mẽ của các sinh viên và nhà nước đàn áp đẫm máu. Cha Musi cho biết những người bị thiệt thòi hơn cả do các biện pháp trên đây là dân chúng, họ không còn những cơ cấu nghiêm túc và hiệu năng để được giúp đỡ. Ví dụ tại Sorona, nhà nước đóng cửa bệnh xá duy nhất còn hoạt động của các tín hữu công giáo. Tại Dekemhare và Mendefera, nhà nước cấm các hoạt động của các trạm y tế công giáo và cho rằng các cơ sở này thi hành những việc thuộc về nhà nước. Trong thực tế, các cơ cấu y tế của nhà nước không hoạt động, không có thuốc men, không giải phẫu vì không có các phương tiện và dụng cụ thích hợp và cũng chẳng có điện. Theo cha Musi, dân chúng không dám nổi loạn vì họ sẽ bị đàn áp trong máu lửa như đã xảy ra với các nhóm Hồi giáo. Tháng trước đây, 7.000 tân binh cùng nhau xin gặp Tổng thống Isaias Afewaki và tố giác các sĩ quan sách nhiễu đàn áp họ. Tổng thống đã tiếp họ, nhưng sau đó, các tân binh bị giam trong một trại tập trung gần Nakfa. Họ bị phơi nắng cháy và chỉ được một chút nước và lương thực. Giáo hội Công giáo tại Eritrea chỉ có hơn 140.000 tín hữu trên tổng số 5 triệu dân cư, trong đó gần 52% là tín đồ Hồi giáo. Đa số các tín hữu Kitô theo chính thống giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị cùng tứ quyết cầu nguyện với chủ đề Chúa Giêsu có là tâm điểm cuộc sống.
Thưa Thầy Giêsu, con xin dành vài phút cầu nguyện để hồi tưởng, để suy nghĩ một chút về vị trí của Thầy trong cuộc đời con. Con là người Công giáo, là người Kitô hữu, nhưng chưa chắc con đã có đức tin. Có lẽ con cũng có chút đức tin, nhưng chắc là bé nhỏ lắm, chẳng lớn bằng hạt cải đâu. Con xin tĩnh lặng một chút, xin biết để chính mình ở lại một chút trong sự thư thái. Dù cuộc sống có bận rộn, có bon chen đến mức nào, con cũng phải dành một chút khoảng lặng để hồi tâm, để xét mình, để biết mình, để vui, để buồn, để cười, để khóc. Thời gian có nhịp điệu của nó, có hơi thở, có tiếng thì thầm. Thời gian có lúc nặng nề, nhưng đôi khi trở nên rất nhẹ. Trong muôn mặt phức tạp ấy, con dừng lại một chút, con quyết định ở lại với Chúa một chút trong tĩnh lặng, trong cung lòng mình. Thầy Giêsu ơi, Thầy đang ở đâu trong lòng con? Thầy đang ở đâu trong cuộc đời con? Con không biết. Xin Thầy chỉ cho con, xin Thầy nói cho con. Lâu nay, nhiều năm nay, đâu là vấn đề con hay quan tâm? Trong năm nay, trong nhiều tháng nay, đâu là điều con quan tâm nhất? Trong những ngày này, con đang bận tâm lắng lo điều gì? Nhiều điều quá, nhiều việc quá, rối trí quá, rối lòng quá. Con cần dừng lại và hỏi xem, điều gì quan trọng hơn, điều gì cần thiết hơn, điều gì tốt đẹp hơn? Nhưng Chúa ơi, hỏi như thế, biết như thế, thì giúp ích được gì? Bởi lẽ, khi gọi tên chính xác được vấn đề, là đã giải quyết vấn đề được một nửa. Biết như thế để biết mình, biết như thế để biết cầu nguyện, biết như thế để biết cố gắng. Con muốn biết bao điều, con muốn biết bao người. Có người nói, giấc mơ không phải mất tiền, nên mơ ước cái gì đó to tát vào, vĩ đại vào. Nhưng to tát nghĩa là gì? Vĩ đại nghĩa là gì? Cũng có câu, lòng tham không đáy, lại có câu khác, tham thì thâm. Thầy Giêsu có lần nói, anh em hãy cẩn thận, hãy giữ lòng mình khỏi sự tham lam. Giữa những khao khát, giữa những ao ước, giữa những dự định ấy, Chúa đang ở đâu, Chúa ơi? Chúa Giêsu có ở trong con hay không? Hay là Chúa chỉ là một bức tượng được đặt trang nghiêm trong nhà thờ? Nếu Chúa Giêsu ở trong con, liệu con có còn những ước muốn vô lối và nhiều khi tội lỗi nữa? Có lẽ khi có ước muốn tội lỗi, con không muốn nhớ tới Chúa, vì thật là rách việc, tự nhiên lại có người cản bước mình muốn đi. Có lẽ khi ước ao điều xấu xa, con không muốn nghĩ đến Chúa, vì con sợ giống như ông Adam xưa. Khi ấy con sợ bị Chúa nhìn thấy sự trần trụi của con sợ bị Chúa phát hiện tội lỗi giấu kín của mình. Nhưng con quên mất rằng, chẳng có gì giấu được Chúa. Con có thể che mắt cả thế gian, nhưng chẳng thể che mắt Chúa. Nếu Chúa Giêsu ở trong con, thì con đâu còn những tham vọng hão huyền. Hão huyền để làm gì? Vì chúng tựa cơn gió thoảng qua, vì chúng tựa nước vôi được quét, rồi bị tàn phai chỉ sau một trận mưa. Vì chúng tựa như những lời khen xã giao chẳng chút quan tâm. Hão huyền để làm gì? Vì người ta tự thu hút, ràng buộc và giật dây nhau trong cái mớ bòng bong của hư danh phủ vân. Nếu Chúa Giêsu ở trong con, thì con đâu còn quá bận tâm đến những sở thích không đau của bản thân, mà quên đi người thân, bạn bè mình đang đói khát, đang trần truồng, đang mù chữ, đang chịu bất công chăm bề. Chắc hẳn con phải có một chút tình thương và lòng trắc ẩn nào đó của Chúa. Chắc hẳn con phải có một chút ánh mắt tinh tường và đầy cảm thông của Chúa. Chắc hẳn con phải có một chút ước muốn nào đó của Chúa Cha. Giữa bao vấn đề của cuộc sống hàng ngày, cung cách hành xử của con là gì? Con có nhu nhược trước cái ác và trước những bất công không? Con có sống công bằng với những người nghèo và người yếu thế? con có hành xử theo cách trả thù không? Con có sống trách nhiệm hay lại đổ trách nhiệm cho Chúa và cho người khác? Con có để cho mình bị cuốn vào những vòng xoáy tội lỗi đầy bạc nhược và nhơ bẩn? Ôi Chúa ơi, Chúa có đó mà con không muốn nhìn thấy Ngài. Hình như ít khi con cần đến sự trợ giúp của Chúa. Hình như con cứ một mình vật lộn với cuộc sống. Hình như con cứ là một mình và hành xử theo cách riêng của con. Hình như Chúa chỉ biết đứng nhìn và bó tay với con. Chúa muốn ban sức mạnh cho con, Chúa muốn giúp con một tay, Chúa muốn hiến kế giúp con, Chúa muốn đồng hành với con, mà hình như con chưa cần Chúa, hình như con chưa xin Chúa điều gì. Chúa giàu có vô cùng và quảng đại vô cùng, thế mà hình như con chẳng màng tới. Con cứ sống theo kiểu của con và theo kiểu mà người ta nói cho con. Có lẽ vì con đã quá gắn bó đến mức gắn chặt vào những đồ vật và những con người này nọ. Những mối tương quan ấy nhiều khi biến thành tiêu cực của sự phụ thuộc, của sự lệ thuộc, của sự nô lệ và tự do tự nhiên mất chỗ đứng. Con tự hỏi lòng mình một chút, có đồ gì đó mà con không thể tách rời, có ai đó mà con không thể tách rời, có sở thích hoặc đam mê gì đó mà con không thể tách rời. Giữa những điều, giữa những người tạm gọi là gắn bó nhất ấy đối với con, thì Chúa Giê-xu có chỗ đứng nào? Có người nói vui và chân thành rằng, trong những mối tương quan ấy mà nghĩ tới Chúa Giê-xu thì mất cả vui. Nói như thế để thấy rằng, niềm vui của con và của người nói như thế còn rất mờ nhạt và nông cạn. Bằng cách nào mà con có thể kinh nghiệm xương máu được rằng, Thầy Giê-xu là đấng cứu độ duy nhất của cuộc đời con? Rằng Thầy Giê-xu là con một của Chúa Trời, rằng Thầy Giê-xu ấy chính là Thiên Chúa, và rằng thực sự chúng con là anh chị em ruột thịt của nhau. Niềm xác tin ấy vô cùng căn bản và vô cùng sâu xa.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Thánh và Linh Mục Trần Phúc Nhạc xin giải đáp thắc mắc, vấn đề đại kết các tín hữu Kitô. Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ nói về vấn đề đại kết các tín hữu Kitô. Thưa cha, mỗi năm vào hạ tuần tháng Giêng, các giáo hội Kitô thường cử hành ngày cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Thói quen này đã có từ lâu rồi. Vậy phong trào đại kết Kitô tiến tới đâu rồi? Có hy vọng một ngày kia các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau sẽ hiệp nhất với nhau hay không, thưa cha?
Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô theo hình thức như ngày nay vẫn được tổ chức từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng do sáng kiến của mục sư Anh giáo Hoa Kỳ Paul Watson ở Greymore, New York vào năm 1908. Năm sau thì mục sư đã trở lại Công giáo cùng với cộng đoàn dòng Francisco thống hối. Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô năm nay có chủ đề là một câu trích từ sách Xuất Hành đoạn 15 câu 6. Lạy Chúa, cánh tay Chúa uy hùng mạnh mẽ. Trong bài ca của Môsê và Miriam sau cuộc giải phóng khỏi nô lệ Ai Cập. Đề tài này do các tín hữu Kitô vùng Caribe bên Mỹ Châu soạn với sự cộng tác của các đại diện Công giáo và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ. Các tín hữu Kitô vùng Caribe vốn nhạy cảm đối với sự kiện tay Chúa mạnh mẽ chấm dứt nạn nô lệ, như xưa kia Chúa đã chấm dứt cảnh nô lệ của dân Do Thái ở Ai Cập. Bài ca chiến thắng trên áp bức ấy liên kết mọi người. Ngày nay đang có nhiều thách đố đe dọa biến con người thành nô lệ, đe dọa phẩm giá con người đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Đoạn 15 của sách Xuất Hành cho thấy con đường dẫn đến hiệp nhất thường tiến qua kinh nghiệm chung về sự đau khổ. Mặc dù sáng kiến cứu độ đến từ Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn đưa con người tham gia vào chương trình cứu thoát của Ngài. Các tín hữu Kitô qua bí tích rửa tội cũng tham gia vào sứ vụ hòa giải, nhưng sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô chúng ta cản trở việc làm chứng tá và sứ mạng của chúng ta trên thế giới đang cần sự chữa lành của Thiên Chúa.
Thưa Cha, gần đây qua những cử chỉ và hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco, người ta thấy có sự xích lại gần nhau giữa các tín hữu Kitô chính thống, Tin Lành với Công giáo. Ví dụ, Đức Thánh Cha đã đến Thụy Điển để tham dự lễ nghi khai mạc năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther, hoặc cũng có nhiều tiếp xúc hơn giữa Công giáo với các giáo hội chính thống. Phải chăng đó là những dấu chỉ hy vọng và có thể làm cho tiến trình đại kết trở nên dễ dàng hơn chăng?
Đúng vậy, có một bầu không khí cảm thông hòa dịu hơn giữa các giáo hội Kitô, trong đó sự đóng góp của Đức Thánh Cha Francisco cũng giữ một vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, chính Ngài khẳng định rằng tiến trình đại kết là điều chúng ta thực hiện trên đường đi và thực tế là chúng ta chưa biết bao giờ tới đích. Đức Thánh Cha Francisco ít nhấn mạnh đến các khía cạnh thần học đạo lý. Ngài thường nhắc lại sự tích Đức Cố Thượng Phụ Athenagoras, giáo chủ chính thống Constantinople, đã nói với Đức Phaolô VI rằng, chúng ta cứ để các nhà thần học trên một hòn đảo tranh luận với nhau, có lẽ cho đến tận thế, còn chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ việc cầu nguyện và thực hành bác ái như phương thế đẩy mạnh phong trào đại kết các tín hữu Kitô. Ví dụ ngày 7 tháng 12 mới đây, khi tiếp kiến ban lãnh đạo mới của Liên hiệp Tin lành Thế giới, Ngài nhắc đến buổi cầu nguyện chung ngày 31 tháng 10 năm 2016 tại nhà thờ chính tòa Lund bên Thụy Điển, nhân dịp khai mạc năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Martin Luther, và nói rằng, chỉ nhờ cầu nguyện chúng ta mới có thể giữ gìn nhau. Kinh nguyện thanh tẩy, củng cố và soi sáng hành trình, làm cho tiến bước. Kinh nguyện như nhiên liệu hành trình của chúng ta tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn. Thực vậy, tình yêu của Chúa mà chúng ta kín múc được nhờ cầu nguyện, khởi động tình bác ái, làm cho chúng ta gần nhau. Từ đó, có sự kiên nhẫn chờ đợi nhau, động lực thúc đẩy chúng ta hòa giải với nhau, sức mạnh để cùng nhau tiến bước. Từ kinh nguyện là linh hồn của sự canh tân đại kết và khát vọng hiệp nhất, cuộc đối thoại về hiệp nhất dựa trên kinh nguyện và kiến múc sự nâng đỡ từ đó. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, khi cầu nguyện, chúng ta có thể mỗi lần nhìn nhau trong viễn tượng đúng đắn, viễn tượng của Chúa Cha, đấng yêu mến, nhìn chúng ta không dành ưu tiên hoặc là phân biệt, và trong Thánh Linh của Chúa Giêsu, chúng ta nhìn nhận nhau là anh em. Điều đó luôn luôn phải là điểm khởi hành và tái khởi hành của chúng ta.
Thưa Cha, các giáo hội chính thống vẫn được coi là gần với Công giáo hơn về đạo lý so với các cộng đoàn Tin lành. Vậy đâu là khúc mắc cản trở lớn nhất trong tiến trình đại kết giữa Công giáo và chính thống?
Cản trở lớn là vấn đề vai trò của Đức Giáo Hoàng, quyền tối thượng của Ngài trong giáo hội. Có một khác biệt lớn trong lập trường giữa hai bên. Đối với các tín hữu Công giáo, theo đạo lý được Công đồng Chung Vatican thứ nhất xác định hồi năm 1870, Đức Giáo Hoàng có quyền tối cao về cai trị cũng như về đạo lý. Ngài có quyền tài phán trên toàn thể giáo hội và có quyền bất khả ngộ khi tuyên dạy chính thức về đức tin và phong hóa ex cathedra do quyền tông đồ của Ngài. Đối với các giáo hội chính thống và Đông Phương, đây là chướng ngại lớn vì họ không thể chấp nhận một giám mục như giám mục Roma lại có quyền tài phán trên toàn giáo hội. Trong các giáo hội Đông Phương, vị thượng phủ giáo chủ không có quyền bính như Đức Giáo Hoàng trong Công giáo. Các điều hệ trọng do Thánh Hội đồng của giáo hội ấy quyết định, ví dụ Đức Giáo chủ chính thống Hy Lạp đã đồng ý gặp Đức Giáo Hoàng John Paul II, nhưng mà Thánh Hội đồng của giáo hội này không đồng ý, nên Ngài không thực hiện được. Trong hội đồng ấy, vị giáo chủ cũng chỉ có một phiếu thôi. Trong thông điệp Ut Unim Sin, ước gì chúng được nên một, Đức Giáo Hoàng John Paul II cho biết là phía Công giáo sẵn sàng thảo luận về cách hành xử quyền tối thượng của Phêrô. Và Đức Giáo Hoàng Francisco cũng thường nói về công nghị tính, tức là có sự can dự nhiều hơn của các giám mục và việc đưa ra các quyết định như thói quen của các giáo hội chính thống hoặc Đông Phương.
Vậy thì đối với các giáo hội Tin Lành, đâu là vấn đề lớn nhất hoặc là khó khăn lớn nhất cần được giải quyết giữa Công giáo và Tin Lành trong tiến trình đại kết, thưa cha?
Có nhiều khó khăn. Ví dụ, giáo huấn về luân lý giữa Công giáo và Tin Lành ngày càng xa cách nhau. Nhiều giáo hội Tin Lành chấp nhận phá thai, hôn nhân đồng phái, đồng tính luyến ái, trợ tử, vân vân. Nhưng có một vấn đề cơ bản là Công giáo và Tin Lành không có cùng lập trường với nhau về giáo hội. Ví dụ như trong văn kiện công bố hôm 10 tháng 7, 2007, với sự phê chuẩn của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, Bộ Giáo lý Đức Tin do Đức Hồng Y William Levada làm tổng trưởng, tái minh định giáo lý truyền thống của giáo hội Công giáo về ý nghĩa của danh hiệu giáo hội, và khẳng định rằng, sở dĩ các văn kiện của Công đồng Trung Vatican II không dành danh hiệu giáo hội cho các cộng đồng Kitô phát sinh từ sau cuộc cải cách hồi thế kỷ 16 là vì, theo đạo lý Công giáo, các cộng đồng Tin Lành ấy không có sự kế truyền tông đồ nhờ bí tích truyền chức thánh. Vì thế, các cộng đoàn Tin Lành thiếu một yếu tố thiết yếu cấu thành giáo hội. Các cộng đoàn Kitô Tin Lành ấy không duy trì được thực tại chân chính và toàn vẹn của mầu nhiệm thánh thể, nhất là vì không có chức linh mục thừa tác. Vì thế, các cộng đoàn đó không được gọi là giáo hội theo nghĩa đích thực, chiếu theo đạo lý Công giáo. Nói khác đi, các cộng đoàn Tin Lành không phải là giáo hội đúng nghĩa, vì thiếu các giám mục được thụ phong hữu hiệu như những người kế vị các tông đồ. Ngoài ra, các cộng đoàn Tin Lành không có bí tích thánh thể vì không có các linh mục được thụ phong thành sự. Đó là chưa kể những khác biệt về đạo lý. Ví dụ, đối với nhiều cộng đoàn Tin Lành, chỉ có một bí tích duy nhất là phép rửa tội mà thôi.
Trong ngôn ngữ bình thường, người ta vẫn gọi các cộng đoàn Tin Lành là giáo hội hay hội thánh, và họ cũng xác quyết như vậy. Bây giờ Tòa Thánh nói họ không phải là giáo hội, tức là không coi họ ngang hàng với mình. Làm như vậy thì làm sao mà có thể đối thoại đại kết hữu hiệu được khi mà một bên làm thương tổn và coi nhẹ bên kia?
Không phải như vậy. Giáo hội Công giáo vẫn tôn trọng các cộng đoàn giáo hội Kitô khác, nhưng trong cuộc đối thoại đại kết đích thực thì mỗi bên phải trình bày rõ ràng lập trường của mình, không úp mở, không chối bỏ căn tính của mình. Giáo hội Công giáo không thụt lùi trong sự dấn thân đối thoại đại kết. Nhưng một điều cơ bản cho bất kỳ cuộc đối thoại nào là các người tham dự đối thoại phải rõ ràng về căn tính của mình. Giáo hội Công giáo bày tỏ xác tín giáo hội duy nhất của Chúa Kitô hiện hữu trọn vẹn trong giáo hội Công giáo, nhưng không phủ nhận các yếu tố cứu độ ở trong các cộng đoàn Kitô khác.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài một vài nét đặc thù của các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Kipeho bên Wanda.
Kính thưa quý vị thính giả, trong thời gian từ ngày 28 tháng 11 năm 1981 tới ngày 28 tháng 11 năm 1989, Đức Mẹ đã hiện ra với 6 thiếu nữ tại Kibeho là Alphonsine Mumureke, Natalie Mukamasimpaka, Marie-Claire Mukangango, Stephanie Mukamurensi, Agnes Kamagaju và Vestin Salima, và một thiếu niên là Emmanuel Segatasia, ngoại giáo mù chữ. Đức Mẹ đã hiện ra với Alphonsine đầu tiên, nhưng các học sinh trường nội trú và các giáo sư không tin và cho rằng cô bị điên loạn. Tiếp đến, Đức Mẹ hiện ra với Natalie. Chỉ khi Đức Mẹ hiện ra với Marie-Claire, mọi người mới tin, vì Marie-Claire là người thuộc nhóm to mồm to miệng nhất, chỉ trích chế giễu Alphonsine là điên loạn. Cô cũng đã là người nghi ngờ nhất và mạnh mẽ khẳng định tuyệt đối không tin vào các vụ hiện ra. Cũng như các vụ hiện ra khác, sứ điệp nền tảng các vụ hiện ra tại Kibeho là lời mời gọi hoán cải, cầu nguyện và ăn chay hãm mình. Trong các sứ điệp, Chúa Giêsu và Đức Mẹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu thương tha nhân và đừng đánh giá thấp quyền lực của lời cầu nguyện, đặc biệt là của chàng hạt mân côi. Đức Mẹ cũng rất buồn phiền vì tội lỗi lan tràn khắp nơi trên thế giới. Mẹ mời gọi mọi người lần hạt kính bảy nỗi khổ đau của mẹ và kiên trì cầu nguyện nhiều hơn. Ngày 15 tháng 8 năm 1982, Alphonsine, Natalie và Marie Claire khẳng định rằng Đức Mẹ đã cho các em trông thấy các hình ảnh của một dòng sông đầy máu và xác người bị cắt chặt phân thây. Thị kiến này sẽ hiện thực 12 năm sau đó. Vào năm 1994, cuộc nội chiến bùng nổ tại Rwanda giữa chủng tộc Hutu đa số và chủng tộc Tutsi. Hai chủng tộc tàn sát nhau khiến cho gần 1 triệu người của cả hai bên thiệt mạng. Kibeho cũng đã không thoát khỏi cuộc diệt chủng. Vào tháng 4 năm 1994, các thường dân chạy trốn vào nhà thờ giáo xứ đã bị tàn sát. Một năm sau đó, vào tháng 4 năm 1995, hàng chục ngàn người Hutu tị nạn tại Kibeho đã bị quân đội của tân chính quyền giết chết. Marie Claire Mukangango đã trở thành cô giáo sau khi mãn chương trình học tại Kibeho. Cô lập gia đình với anh Eli Ntaba Dahiga, một nhà báo của văn phòng thông tin Rwanda, và cùng gia đình sống tại Kigali trong khu phố bình dân Gatsaka. Chính tại đây cả hai người đã cùng với nhiều người khác bị đưa tới Biumba và bị giết trong vụ diệt chủng năm 1994. Natalie Mukama Simpaka đã thôi học sau các vụ được Đức Mẹ hiện ra và hiến thân cho đời cầu nguyện ăn chay hãm mình. Trong cuộc diệt chủng, cô đã phải rời bỏ Kibeho. Sau một thời gian trú ngụ tại Bukavu bên Cộng hòa Dân chủ Congo, rồi tại Nairobi bên Kenya, cô đã trở lại Kibeho vào cuối cuộc nội chiến và sống tại đây, quảng đại phục vụ tại đền Thánh Đức Bà khổ đau Kibeho, tiếp đón, trợ giúp và cầu nguyện với tín hữu hành hương.
Còn Alphonsine Mumureke, thiện nhân chính của các cuộc hiện ra, sau khi học xong đã trở thành thư ký của văn phòng giáo dục giáo quận Công giáo Gikongoro. Khi cuộc diệt chủng bùng nổ, Alphonsine đã rời Kibeho và được một cặp vợ chồng Côte d'Ivoire và Congo tiếp đón và đưa sang sống tại Bukavu, Cộng hòa Dân chủ Congo. Từ Bukavu, Alphonsine đến thủ đô Abidjan của Côte d'Ivoire. Chính tại đây cuộc đời của cô bước vào khúc rẽ định đoạt. Alphonsine gặp cha Raymond Hunter dòng Maris người Pháp, chuyên thăng tiến lòng sùng kính Đức Mẹ tại Côte d'Ivoire, và cô đã nhận cha làm cha linh hướng. Khi cha Hunter qua đời vào năm 1998, cha Basil Pangbo, linh mục giáo phận Abidjan, đã nhận làm cha linh hướng cho Alphonsine, khuyến khích cô theo học thần học và giáo lý cho tới khi lấy bằng tú tài thần học vào tháng 6 năm 2003. Trong suốt thời gian này, Alphonsine thích đến tĩnh tâm tại đan viện các nữ tu Clarisse ở Abobote tại thủ đô Abidjan, và sau cùng xin nhập dòng kiến thánh Clara ngày 26 tháng 7 năm 2004. Vì muốn sống đời cầu nguyện và tận hiến sâu xa hơn, từ năm 2013, chị đã chọn sống trong một dòng kiến ngặt phép tại Roma với tên gọi là Nữ tu Mutima. Ngoại trừ các bề trên, các nữ tu khác không biết gì về quá khứ của chị là người đã được Đức Mẹ hiện ra. Đức cha Augustine Misago, giám mục giáo phận Gikongoro, đã cho thành lập Ủy ban điều tra các vụ hiện ra gồm các khoa học gia và các nhà thần học các nước khác. Ngày 29 tháng 6 năm 2001, Đức cha đã chính thức công nhận các vụ Đức Mẹ hiện ra và khẳng định rằng Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra tại Kibeho ngày 28 tháng 11 năm 1981 và các tháng tiếp theo đó. Có các lý do tốt để tin vào điều đó hơn là chối bỏ nó. Liên quan tới việc này, chỉ có 3 thị nhân từ đầu là đáng được coi như đích thực, đó là Alphonsine Mumureke, Natalie Mukamazimpaka và Marie Claire Kangago. Vào tháng 5 năm 2003, một tuyên bố dài 23 trang của Đức Giám mục Gikongoro được soạn thảo cùng với Bộ Giáo lý Đức tin đã được công bố đồng thời bên Phi Châu và tại Vatican, chính thức thừa nhận biến cố ngoại thường Đức Mẹ hiện ra tại Kibeho là trung thực và đáng tin cậy.
Các thị nhân đã không trông thấy Đức Mẹ cùng một lần với nhau, nhưng từng người một theo lượt. Các lần hiện ra cũng không định kỳ liên tục, nhưng rải rác trong thời gian, kéo dài rất lâu vài giờ và một cách công khai. Tuy nhiên, cũng có khi Đức Mẹ hiện ra một cách riêng tư. Trong các lúc Đức Mẹ hiện ra, các thị nhân không ở trong trạng thái tự nhiên, nhưng trong trạng thái xuất thần, với các biểu hiện rất rõ ràng, đôi khi gây ấn tượng. Trong các lần Đức Mẹ hiện ra, người ta rất thường thấy hiện tượng thị nhân ngã sấp mặt xuống đất hay ngửa ra đằng sau như một khúc cây và nằm sóng xoài một lúc, trong khi vẫn tiếp tục nói chuyện với Đức Mẹ, được nhắc quãng với các bài thánh ca hay lời cầu nguyện. Rồi bất thình lình, thị nhân đứng bật dậy như được thúc đẩy bằng một lò xo. Trong những lần ngã như thế, đôi khi đầu đập xuống đất đau đớn, nhưng không bao giờ để lại dấu vết bị thương hay sưng vù. Liên quan tới ý nghĩa của hiện tượng đặc biệt này, các lần ngã có thể là do việc các thị nhân trông thấy các cảnh tàn bạo và kinh khủng, hay là vì việc tham dự vào các khổ đau của Chúa Giêsu hay của mẹ Maria và bị lôi cuốn vào cuộc khổ nạn của Chúa. Nhiều lần các thị nhân nói rằng đó là việc sám hối được xin để đền bù các tội của thế giới, hay để chứng minh cho thấy một cách hiển nhiên sự yếu đuối bẩm sinh của con người khiến nhớ tới lời Chúa Giêsu nói, không có Thầy các con không thể làm được gì. Việc kết thúc cuộc hiện ra thường được báo trước bởi một cú ngã bất thình lình và nặng nề của thị nhân trong một trạng thái giống như bị hôn mê.
Có một cử chỉ khác nữa đánh lạc hướng, đó là sự kiện các thị nhân chúc lành cho dân chúng. Đây là cử chỉ thường chỉ dành cho các linh mục. Các thị nhân nói là Đức Mẹ hay Chúa Giêsu xin họ chúc lành cho dân chúng. Thật ra không phải các thị nhân chúc lành, họ chỉ là dụng cụ hữu hình, qua đó xảy ra lời bầu cử và việc tiếp xúc với Chúa. Những người cần được chúc lành do chính Đức Mẹ chỉ cho biết và thị nhân đi vào giữa đám đông hay đi lên các xe buýt. Và những người được chúc lành làm chứng cho biết là các hiệu quả vẫn tiếp tục trong cuộc sống của họ. Thêm vào đó còn có một cử chỉ khác xảy ra trong các lần Đức Mẹ hiện ra tại Kibeho, đó là lệnh đi rửa do Đức Mẹ muốn. Khi đó thị nhân rửa mặt, hai tay và cánh tay. Đây là cử chỉ nhắc nhớ việc cần phải thanh tẩy và dìm mình trong cuộc sống của Thiên Chúa. Tại Kibeho cũng xảy ra là thị nhân cảm thấy dâng lên trong mình một cơn khát ngoại thường, và khi được phép thì uống rất nhiều nước. Trong một trường hợp thị nhân có thể uống một hơi hết cả chai nước lớn. Trong Thánh Kinh, nước sống động của các nguồn mạch là biểu tượng của Chúa Thánh Thần. Trong các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Kibeho, tuy một cách kín đáo, nhưng thường cũng có một ám chỉ tới Chúa Thánh Thần hiệp nhất với hình ảnh của nước. Trong một lần Đức Mẹ hiện ra, Natalie tuyên bố, nước được chúc lành này ngon đến độ tôi muốn uống liên tục, càng uống lại càng muốn uống thêm. Nhưng nó vẫn không thỏa mãn được cơn khát của các thị nhân. Như thế giáo huấn thật là rõ ràng, cần phải vun trồng sự khát khao Thiên Chúa không thể thỏa mãn được bằng cách tìm kiếm lời Ngài trong ơn thánh và trong các bí tích trao ban ơn thánh cho chúng ta. Trong các lần được Đức Mẹ hiện ra, các thị nhân cầu nguyện rất sốt sắng, đôi khi họ lần hạt mân côi hay một phần của chuỗi mân côi, nhưng họ cũng đọc các lời kinh khác như kinh tin kính, kinh lạy cha, các kinh tin cậy mến, vân vân. Ngoài ra còn có một hiện tượng đặc thù khác nữa của các lần Đức Mẹ hiện ra tại Kibeho, đó là các chuyến du hành thần bí. Các thị nhân khẳng định rằng họ đã làm một chuyến đi dài với Đức Mẹ, và được Mẹ hướng dẫn, họ đã viếng thăm một thế giới khác với thế giới của chúng ta, và một cách chính xác hơn, họ đã được viếng thăm thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục. Rồi còn có các lần ăn chay ngoại thường và các lúc thinh lặng mà vài thị nhân đã áp đặt cho chính mình theo lời xin của Chúa Giêsu và của mẹ Maria, đặc biệt trong mùa chay năm 1983. Chẳng hạn, Natalie đã ăn chay 14 ngày và chỉ sống bằng mình Thánh Chúa. Trong 8 ngày đầu tiên cô đã không ăn uống gì hết, kể cả một giọt nước cũng không. Trong các ngày còn lại, Chúa Giêsu đã cho phép cô uống nước một cách chừng mực. Tất cả đều được các ủy ban gồm các bác sĩ và các thần học gia theo dõi kiểm soát.
Thị nhân Emmanuel Segatasia cũng đã ăn chay tuyệt đối trong vòng 14 ngày như thế, không ăn uống bất cứ thứ gì. Khi được hỏi, các thị nhân cho biết chính Chúa Giêsu và mẹ Maria đã xin họ làm như vậy để tham dự sống động vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và hiện thực sứ điệp sám hối mà các ngài đã thông truyền tại Kibeho. Họ cũng nói rằng đó là một cách bắt chước việc Chúa Giêsu ăn chay trong sa mạc, nơi ngài đã chịu đói khát và dành thời gian cho việc cầu nguyện và sám hối trong sự hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha. Khía cạnh cảm động nhất của các lần Đức Mẹ hiện ra tại Kibeho đó là bầu khí thân tình gia đình mà Đức Mẹ đã tạo ra giữa mẹ và các nữ sinh của trường nội trú. Đức Mẹ biết rất rõ các tâm tình của các thiếu nữ trong một trường nội trú, phải sống xa gia đình, xa cha mẹ và người thân nên rất đau khổ. Mẹ hiểu sự hoang mang lạc lõng của những đứa con không thể cậy nhờ cha mẹ, nhất là vì mẹ của họ không ở gần hay không có hoặc không sống như người mẹ. Mẹ là mẹ của các kẻ mồ côi như Thánh Girolamo Emiliani đã khẩn cầu. Vì thế nên mẹ thiên quốc thay thế mẹ của các thị nhân, lo lắng mọi sự cho họ và tiếp nhận các tiếng thét và âu lo của họ và tỏ ra gần gũi họ cả với sự sữa bảo nữa. Nhiều lần Đức Mẹ cho Alphonsine biết rằng lý do mẹ đến Kibeho là để biểu lộ tất cả tình mẹ và sự dịu hiền của mẹ. Và Đức Mẹ liên tục cho thị nhân thấy điều đó và có thái độ thân tình, tính cẩn, khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. Trong xuất thần, mẹ Maria rất thánh cầm tay Alphonsine và cùng nhau bước đi trong hành lang của trường. Ngôn ngữ của mẹ rất trìu mến và mẹ không hà tiện vuốt ve và nâng niu đối với các thị nhân. Alphonsine tìm cách đáp trả lại nhưng không chạm được vào người của mẹ. Đức Mẹ cũng thường bảo cô truyền tới các bạn gái và các người khác các sứ điệp của mẹ. Alphonsine coi mẹ Maria không chỉ như một bà mẹ mà còn như một người bạn tốt nhất.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.